Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2024, thứ năm trong tuần thứ 8 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 46 đến câu 52. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-xu Na-gia-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giê-xu, con vua Đa-vít, xin dụ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua Đa-vít, xin dụ lòng thương tôi. Đức Giê-xu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vắt áo choàng lại, đứng phắt dậy và đến gần Đức Giê-xu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trước mọi dấu chỉ hay sự kiện, mỗi người sẽ có cái nhìn dưới góc độ khác nhau. Người thì trầm trồ khen ngợi, người thì chê bai không ngớt, kẻ thì dửng dưng. Sự xuất hiện của Đức Giêsu cũng vậy. Ngài đi đến đâu cũng có nhiều người tin và theo Ngài. Nhưng cũng không thiếu kẻ chống đối kịch liệt, lại có những người vô tình đến vô tâm, nên họ không cần quan tâm gì đến sự xuất hiện của Ngài. Hôm nay, bài tin mừng trình thuật cho chúng ta thấy phản ứng nhạy bén của anh mù Ba-ti-mê. Anh vừa nghe nói đến Đức Giê-xu thành Na-gia-rét. Anh ta đã cố nhoi lên và không ngừng kêu xin: Lạy ông Giê-xu, con vua Đa-vít, xin dụ lòng thương tôi. Lời kêu cầu này của anh mù không chỉ đơn thuần là lời van xin, mà còn là lời tuyên xưng niềm tin mãnh liệt của anh vào một Đức Giê-xu mà anh đã được nghe nói đến và hôm nay anh đã được gặp. Điều này đã được chứng minh bằng lời khen ngợi và sự chữa lành của Đức Giêsu. Đức tin của anh đã cứu anh. Tuy bị mù lòa về thể lý, nhưng tâm hồn của anh rất tinh anh bén nhạy, đến độ cho dù chưa hề được tận mắt thấy Chúa Giêsu và chứng kiến việc người làm phép lạ, mà mới chỉ nghe về người thôi. Anh đã tỏ ra tin tưởng người lắm rồi. Thậm chí có thể tận thâm tâm của mình, anh đã hết sức mong chờ được gặp người nữa. hành động liền áo choàng đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu của anh mù Ba-ti-mê này không chỉ cho thấy nỗi vui mừng khôn tả vì được chính đấng anh chưa bao giờ thấy, nhưng hết sức tin tưởng đáp ứng nguyện vọng của anh, mà còn cho thấy anh ta hoàn toàn tin tưởng rằng anh ta chắc chắn sẽ được chữa lành nữa. Theo tâm lý bình thường, chúng ta hiểu là người mù muốn được thấy ánh sáng mặt trời, muốn được thấy những người thân yêu của anh ta, muốn trở nên bình thường như mọi người với cặp mắt để được thấy tất cả mọi thực tại quanh mình. Thế nhưng, nơi trường hợp riêng của anh mù Ba-ti-mê này, thì anh ta muốn được thấy chính đáng anh ta hằng tin tưởng và đã chữa lành anh ta. Đó là lý do sau khi anh ta thấy được thì đi theo người, cùng người và các môn đệ của người lên Jerusalem. Và chính vì anh ta đi theo người là ánh sáng thế gian, mà anh ta có ánh sáng sự sống, không đi trong bóng tối nữa. Thân phận mù lòa ngồi ăn xin của anh mù Ba-ti-mê trong bài tin mừng hôm nay tiêu biểu cho thân phận chung của nhân loại sau tội nguyên tội. Một thân phận bởi nguyên tội và từ nguyên tội đã trở nên mù lòa về đời sống tâm linh, ở chỗ lầm lạc không biết việc mình làm. Sứ điệp lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta về tinh thần sống đạo. Liệu trong cuộc sống, chúng ta có nhạy bén với lời Chúa, với các dấu chỉ, hay nhiều khi chúng ta dửng dưng với những sứ điệp mà hằng ngày Thiên Chúa không ngừng gửi đến cho chúng ta qua các biến cố cuộc đời? Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành sự mù lòa của đôi mắt tâm hồn con. Xin cho tâm hồn chúng con luôn biết nhạy bén với sứ điệp lời Chúa, để chúng con mau mắn thi hành và được cứu độ. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với Papua New Guinea vì đất lở. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với nhân dân Papua New Guinea vì thiên tai đất lở, chôn vùi hơn 2.000 nạn nhân theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại thủ đô nước này. Papua New Guinea thuộc Úc Châu và là một trong 4 quốc gia Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trong chuyến công du 11 ngày vào tháng 9 năm nay. Nạn đất lở từ một ngọn núi xảy ra lúc 3 giờ sáng ngày 24 tháng 5 vừa qua, chôn vùi 150 nhà thuộc 6 làng khác nhau tại vùng núi khó lùi tới. Số người dân của 6 làng này vào khoảng 4.000 người. Con số chính xác các nạn nhân khó xác định, cũng vì trong thời gian gần đây có nhiều người chạy đến vùng này vì các cuộc xung đột bộ tộc ở các vùng lân cận. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Tổng giáo mục Mauro Lali, sứ thần tòa thánh tại thủ đô Port Moresby, Đức Thống y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, viết rằng Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin về sự tàn phá do đất lở tại tỉnh Kenya thuộc Papua New Guinea, và ngài bày tỏ sự gần gũi tinh thần với mỗi người bị thương tổn vì thảm trạng này. Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho những người quá cố, những ai đang khóc thương những người thân bị thiệt mạng, cũng như cho các nhân viên cứu hộ hiện đang tìm kiếm người còn bị mất tích. Đức Thánh Cha khích lệ chính quyền và các nhân viên cứu hộ trong lúc họ tiếp tục mọi nỗ lực, đồng thời ngài khẩn cầu phúc lành an ủi và sức mạnh của Chúa xuống trên mọi người. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giáo mục Ý, truyền đi hôm 28 tháng 5 vừa qua, cha Giorgio Lissini thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, Phi Nè, cũng là Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Papua New Guinea, cho biết không có hy vọng tìm được người nào sống sót trong thiên tai này. Giờ đây, chính quyền đang di tản 8.000 dân cư khỏi các làng mạc gần nơi xảy ra tai nạn. Cha Lissini cũng nói rằng có thể có vài gia đình công giáo trong vùng bị nạn, còn đa số dân tại đây là các tín hữu Tin Lành Lù Tè và Cơ Đốc Phục Lâm. Đa số dân tại địa phương là những người trẻ, và chính quyền e rằng có nhiều nạn nhân dưới 15 tuổi. Mục sư Jerry Pillay thuộc Giáo hội Tin Lành Trưởng Lão Nam Phi, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Geneva, cũng chia buồn với người dân Papua New Guinea và biết rằng anh chị em không bị quên lãng. Anh chị em là con cái Thiên Chúa và gia đình Đại kết thế giới luôn nhớ đến anh chị em trong kinh nguyện.
Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại chánh viện Thánh Giuse Xuân Lộc bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp. Sáng thứ hai, ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đại chánh viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã tổ chức lễ bế giảng niên khóa 2023 đến 2024. Đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho 47 chuyển sinh khóa 12. Hiện diện trong ngày trọng đại này có Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hương Hóa, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên. Quý cha đại diện đến từ các giáo phận Xuân Lộc, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Phan Thiết, cha giám đốc Đại chánh viện Xuân Lộc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, quý cha trong ban giám đốc, quý cha, quý nữ tu và quý giảng viên trong ban giảng huấn, quý ông bà cố cùng thân nhân của 47 thầy khóa 12, lớp thần học 4 và gần 400 chuyển sinh. Trước tiên, cha giám đốc Phaolô có đôi lời đúc kết năm học vừa qua với những điểm nhấn đáng lưu ý. Đặc biệt lớp thần học 4 có 47 quý thầy đã hoàn tất chương trình đào tạo và hôm nay nhận bằng tốt nghiệp. Đây là lớp có sĩ số ít nhất của Đại chánh viện, nhưng lại là lớp có nhiều giáo phận cùng hiện diện nhất với 9 giáo phận. Sau đó lần lượt quý đức cha của các giáo phận có anh em chuẩn sinh theo học tại Đại chánh viện Xuân Lộc phát biểu, Hưng Hóa, Long Xuyên và sau đó là Xuân Lộc. Tiếp đến là phần trao bằng tốt nghiệp. Quý thầy khóa 12, lớp thần học 4 được đức cha Gioan trao bằng tốt nghiệp trong niềm vui của cộng đoàn tham dự. Bằng tốt nghiệp là dấu ấn chứng nhận cho 8 năm dạy phong tu học của quý thầy, bao gồm 1 năm tu đức, 2 năm triết học, 1 năm thử và 4 năm thần học. Sau đó, cha giám đốc Paulo tuyên bố bế giảng năm học 2023-2024. Sau ít phút giải lao, Đức cha Gioan đã chủ sự thánh lễ tạ ơn. Đồng tế với Đức cha Gioan, ngoài quý Đức cha tham dự lễ bế giảng, còn có thêm Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Gioan khích lệ các chúng sinh nghiệm lại quy trình huấn luyện của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ. Sau 3 năm huấn luyện, Chúa Giêsu ban thánh thần cho các tông đồ để thánh thần tiếp tục dạy dỗ, hướng dẫn và thêm sức cho các ông, để các ông trở thành nhân chứng của người. Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp của Đại chuẩn bị Thánh Giuse Xuân Lộc đã kết thúc trong niềm hân hoan của cộng đoàn tham dự, khách riêng của quý thầy ra trường và gia đình.
Tin Roma, báo chí lấy làm lạ vì Đức Thánh Cha tái khẳng định công nhận chúng sinh và linh mục thực hành đồng tính luyến ái. Một số cơ quan truyền thông thường có xu hướng tả phái ở Ý và Đức tỏ ra ngạc nhiên vì Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định không chấp nhận việc nhận những người thực hành đồng tính luyến ái vào chủng viện, cũng như không chấp nhận linh mục có lối sống này. Chủ nhật ngày 26 tháng 5 vừa qua, trang mạng Gagospia tiết lộ rằng trong cuộc trao đổi riêng giữa Đức Thánh Cha và khoảng 200 giám mục Ý hôm 20 tháng 5 vừa qua tại Vatican, trong buổi khai mạc khóa họp toàn thể của Hội đồng giám mục Ý, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây và ngài dùng từ pede trong tiếng lóng của Ý, thường có nghĩa là tiêu cực thay vì từ homosexualita để chỉ sự đồng tính luyến ái. Sau đó, báo chí quốc tế lấy lại và cả hãng tin ANSA của Ý truyền đi ngày 27 tháng 5 cũng đưa tin và cho biết sự can thiệp nghiêm khắc của Đức Giáo Hoàng đã được nhiều nguồn khác nhau khẳng định. Không có thông cáo chính thức nào của Hội đồng Giám mục Ý và phòng báo chí tòa thánh về vấn đề này, vì cuộc trao đổi giữa Đức Thánh Cha và các giám mục Ý là riêng tư, ý giả báo chí không được tham dự. Trong một bài xã luận số ra ngày 28 tháng 5 vừa qua, báo Công giáo Avenire Tương lai của Hội đồng Giám mục Ý nói rằng lập trường trên đây của Đức Thánh Cha Francisco không có gì là mới mẻ. Huấn thị của Bộ Giáo sĩ năm 2005 dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã khẳng định, tuy có lòng tôn trọng sâu xa đối với những người đồng tính luyến ái, giáo hội không thể nhận vào chủng viện và cho chịu các thánh chức những người có xu hướng đồng tính luyến ái sâu đậm hoặc chủ trương thứ văn hóa đồng tính luyến ái. Huấn thị này đã được Đức Thánh Cha Francisco khẳng định hồi năm 2016. Và chương trình đào tạo linh mục đang được Hội đồng Giám mục Ý cập nhật cũng có cùng lập trường.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Phật giáo Thái Lan. Trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn Phật giáo Thái Lan sáng ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ sự cộng tác để xây dựng một thế giới bao gồm hơn. Phái đoàn đến từ Wat Phra Chetufon, quen gọi là Chùa Pho, thuộc hàng quan trọng nhất trong số các chùa hoàng gia Thái Lan, do vua Rama thứ nhất đại đế truyền xây cất để các tăng sĩ học Phật Pháp. Chùa này được coi là đại học đầu tiên ở Thái Lan. Trong chùa có pho tượng Phật nằm, được hoàn thành dưới thời vua Rama thứ ba, tượng Phật phủ vàng dài 46 mét và cao 16 mét. Dưới mỗi bàn chân có 108 hình ảnh các tường, được trang trí bằng ngọc trai, biểu tượng của một vĩ nhân thân nguyên tắc của Ấn Độ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha gợi lại cuộc viếng thăm ngài thực hiện ở Thái Lan từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11 năm 2019 và sự tiếp đón đặc biệt mà Hòa Thượng Tăng Thống Thái đã dành cho ngài. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cuộc hội thảo lần thứ 7 giữa Phật giáo và Kitô giáo tại Thái Lan hồi tháng 11 năm ngoái, với sự tham dự của hơn 150 người đến từ nhiều nơi ở Á Châu và bàn luận về đề tài Karuna và Agape, từ bi và bác ái đối thoại để chữa lành nhân loại bị thương tích và trái đất. Đúng vậy, ngày nay nhân loại chúng ta và trái đất, căn nhà chung của chúng ta thực sự bị thương tích. Bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu người bị mất mọi sự, buộc lòng phải chạy trốn. Bao nhiêu trẻ em bị bạo lực. Nhưng như anh em đã nhấn mạnh trong cuộc hội thảo rằng, chúng tôi mạnh mẽ tin rằng giữa những đám mây đen, những người có căn cội sâu xa trong các truyền thống tôn giáo liên hệ, và sẵn sàng cộng tác với nhau, thì có thể mang lại một tia sáng hy vọng cho nhân loại đang tuyệt vọng. Đức Thánh Cha nêu bật phải kết luận của cuộc hội thảo vừa nói, để khuyến khích sự cộng tác giữa tất cả mọi người với nhau, mọi thành phần trong xã hội và tôn giáo. Tiếp đến là cần giáo dục mỗi người, đặc biệt là những người trẻ và trẻ em, quan tâm chăm sóc tha nhân và môi trường. Sau cùng là các tham dự viên của hội thảo đã khẳng định, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng cầu nguyện và tịnh niệm có thể lật ngược tình thế, thanh tẩy tâm trí chúng ta, tạo nên sự dễ mến, lòng thương xót, tha thứ thay vì báo thù, kiến tạo một tinh thần tôn trọng và chăm sóc đối với tha nhân và trái đất. Được biết ngày 28 tháng 5, Phái đoàn Phật giáo Thái cùng tham dự buổi cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria bên kia sông Tevere ở Roma. Buổi cầu nguyện này do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức.
Tin Roma, Khóa học quốc tế chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ tại Seoul. Trong tuần qua, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5, một khóa học quốc tế do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống triệu tập đã diễn ra tại San Pino, gần Roma để chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ sẽ tiến hành tại Seoul, thủ đô Hàn Quốc vào năm 2027. Khóa học có chủ đề tiến tới nền phục vụ giới trẻ đồng hành, một đường lối mới và những chiến lược điều hành mới. Tham dự khóa học có hơn 300 đại biểu đến từ 110 nước trên thế giới. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nhận xét rằng khóa học này diễn ra ở một khúc quanh dẫn tới những biến cố quan trọng trong tiến trình loan báo tin mừng. Những tư tưởng hướng dẫn khóa học này là tâm huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống, do Đức Thánh Cha Francisco ban hành sau Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về Người trẻ vào năm 2018, chứa được những khía cạnh cơ bản của việc mục vụ giới trẻ. Theo đường hướng này, Đức Hồng Y Farrell, người Ireland, quốc tịch Mỹ, nhắc đến sự can dự của người trẻ, tính đồng hành hay hiệp hành, huấn luyện và nhu cầu cần đồng hành chuyên nghiệp. Tham dự và lên tiếng trong khóa học cũng có nữ tu Nathalie Becquart, người Pháp, phó tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Mỗi đề tài của khóa học được trình bày vắn tắt trong một bài dẫn nhập, rồi các tham dự viên thảo luận trong các nhóm nhỏ. Phương pháp được sử dụng trong các sinh hoạt này được gọi là trò chuyện trong thánh linh, do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng trong Thượng Hội đồng Giám mục từ hồi tháng 10 năm ngoái. Trong ngày thứ nhất, các cuộc trao đổi đã đề cập đến những thành quả của Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisbon, Bồ Đào Nha, hồi đầu tháng 8 năm ngoái, và tất cả những khó khăn đi kèm. Trong khóa họp, Đức Cha Phêrô trình thuần cảnh dòng Camelo nhạc phép OCD, Tổng giám mục Seoul Hàn Quốc, hy vọng rằng cả những người trẻ từ Triều Tiên cũng có thể tham dự biến cố rất đặc biệt này. Cũng trong khóa họp, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng là bị đặc trách việc chuẩn bị và tiến hành năm thánh 2025, đã trình bày về một biến cố quan trọng trong năm thánh, là những ngày năm thánh giới trẻ, từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm tới ở Roma. Đức Tổng giám mục cho biết một số chi tiết chuẩn bị, đồng thời nói rằng sẽ không có những ngày học giáo lý theo truyền thống, vì những người trẻ sẽ được chuẩn bị trước ở giáo phận của họ với các giám mục, cha sở và các giáo lý viên. Tiếp đón các bạn trẻ sẽ làm giáo phận Roma, vì Đức Thánh Cha đã ủy thác cho giáo phận này việc tổ chức. Chương trình chung kết đang được chuẩn bị. Sẽ có các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, không những tại Vatican, nhưng còn tại quảng trường Thánh Phêrô và tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, tại nhà thờ chính tòa của giám mục Roma. Cuộc vụ thống hối sẽ diễn ra tại khu vực Circo Massimo. Thánh lễ bế mạc với Đức Thánh Cha sẽ diễn ra tại Tor Vergata, nhân hồi năm thánh 2000. Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, việc ghi danh dự những ngày năm thánh giới trẻ sẽ bắt đầu tại các hội đồng giám mục từ ngày 24 tháng 11 năm nay cho tới ngày 31 tháng 3 năm tới, 2025.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thầy, ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc thầy, ai biết cư xử hiền lành thì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thầy, ai khóc than và sầu khổ vì hồ sê, hồ sê được Thiên Chúa huy ơn. Phúc thầy, ai đói các điều công chính vì hồ sê được Thiên Chúa cho qua lòng. Phúc thầy, ai hay thương xót người vì hồ sê, hồ sê được Thiên Chúa khắp thương. Phúc thầy, ai có tâm hồn trong trắng thì họ sẽ được nhìn xem thấy Thiên Chúa. Phúc thầy, ai xây dựng hòa bình thì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thầy, ai bị bách hại vì công công chính thì nước trời là của họ. Phúc thầy, cho anh em đi gánh ghét vì thầy, hãy hân hoan vì phần thương ở trên trời tận lớn lao.
Thánh Vịnh 112 nói đến những phúc lành dành cho những người trung tín với Chúa. Người trung tín với Chúa luôn dùng cuộc sống của mình để nói lên hình ảnh Thiên Chúa họ thờ. Cùng với tác giả Thánh Vịnh 112 cầu nguyện, chúng ta được mời gọi trở nên người trung tín với Chúa và phản chiếu vẻ đẹp của Thiên Chúa qua cuộc sống của mình mỗi ngày một hơn. Sóng đôi với Thánh Vịnh 111. Thánh Vịnh 112 cũng mở đầu bằng câu ngợi khen Chúa, Alleluia. Đây vừa là lời khen ngợi của cá nhân tác giả dâng lên Thiên Chúa, vừa là lời nhắc nhở khích lệ người công chính phải là người đi vào tương quan thiết thân với Chúa, là người liên tục trở về với Chúa để ca ngợi Ngài. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Lời thánh vịnh này đẹp tựa như lời trong các mối phúc mà Chúa Giêsu đã dạy. Phúc thay ai khao khát sống đời chính trực, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa chí tọa lòng. Người có phúc này không kính sợ Chúa trong cảm giác khốn khổ bất đắc dĩ, mà là người kính sợ Chúa rất ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Bởi vì kính sợ Thiên Chúa thôi chưa đủ, còn phải yêu mến Ngài nữa. Sự sợ hãi sẽ ngăn cản chúng ta khỏi sự giữ, nhưng tình yêu sẽ dẫn chúng ta tới sự vâng phục và sự thánh thiện. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại muôn đời. Trong Cựu Ước, giàu sang phú quý được coi là phần phúc lộc của Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự giàu sang ấy là sự giàu sang ngay chính. Ở đây, lời Thánh Vịnh mời gọi chúng ta suy tư về sự giàu sang và sự tăng trưởng hướng về triều kích thiêng liêng. Sự giàu sang đó là những thứ tinh thần mà chúng ta cảm thấy may mắn có được, và chúng ta nhận thấy chúng có giá trị hơn bất kỳ tài sản vật chất nào trên thế gian. Được giàu sang phú quý về vật chất hay về thiêng liêng đều tốt, nhưng không được thu tích cho mình, mà cần phải rộng tay làm phúc.
Nếu không làm được điều này, thì như Chúa Giêsu đã dạy, nó sẽ là một chướng ngại to lớn trên con đường nhận biết Thiên Chúa để trở nên môn đệ của Ngài. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay lành, đó là người từ bi, nhân hậu và công chính. Tác giả Thánh Vịnh nhận ra bóng tối thường bao trùm thế giới, nhưng người ngay thẳng kính sợ Chúa sẽ nhận được ánh sáng. Mối tương quan của người tin vào Thiên Chúa cũng vậy. Nó giống như mặt trời với mặt trăng. Mặt trời tỏa sáng bằng ánh sáng huy hoàng của chính nó. Mặt trăng tỏa sáng là nhờ phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Ánh sáng nhận được từ Thiên Chúa chiếu soi người công chính, và người ấy bày tỏ cho người khác ân sủng, lòng trắc ẩn, sự công chính và lòng quảng đại mà Thiên Chúa ban cho mình. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo phải nghe tin dữ, hằng an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi, và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. Kẻ túng nghèo họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. Người có phúc biết cảm thương và cho vay mượn, đó là khả năng biết yêu thương và chia sẻ niềm tin với người khác, để họ có cơ hội đến gần Chúa, chứ không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ vật chất. Họ còn có phúc vì họ có niềm tin vững mạnh, họ không lo sợ khi đối mặt với sự dữ. Họ tin cậy Chúa nên họ không nao núng khi cuộc sống bên ngoài chao đảo. Thánh vị này đã được ứng nghiệm trọn vẹn nơi chính Đức Giêsu, bởi vì Ngài là người yêu mến và vâng theo thánh ý Chúa Cha một cách trọn hảo. Ngài nhân hậu từ bi một cách vẹn toàn. Ngài công minh chính trực tuyệt đối và chiến thắng mạnh mẽ oai hùng nhất thế gian. Tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Chúng ta thường bị cám dỗ để mưu cầu cách dễ dãi hạnh phúc trần gian này. Có một hạnh phúc mà không có gì có thể cất mất khỏi người công chính, đó là sự công chính của chính họ. Nghĩa là hạnh phúc chia sẻ, làm tròn bổn phận của mình, làm mọi việc trong sự chính trực, cho dẫu phải sống nghèo túng trong cuộc đời. Người được gọi là công chính thì sống hợp với ý định của Thiên Chúa và mô phỏng đời mình theo Ngài. Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin làm cho chúng con nên giống Chúa. Lạy Chúa là ánh sáng, xin ban cho cuộc sống chúng con phản chiếu ánh sáng chan hòa của Chúa. Lạy Chúa là Đấng Thánh, xin ban cho chúng con tiến gần đến sự toàn hảo của Chúa trong mọi sự. Amen.
Phúc thay, ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay, ai biết cư sự hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai khóc than và sầu khổ, vì Hô-sê được Thiên Chúa uy ân. Phúc thay ai đói khát điều công chính, vì Hô-sê được Thiên Chúa cho qua lòng. Phúc thay ai hay thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa tha thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong trắng, vì họ sẽ được nhìn đẹp thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.